Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương, và Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Và thưa quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay là thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2017. Chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc, với sự điều hợp của Miley trong chương trình hôm nay. Miley xin mời luật sư và ông Hồng Phúc lên tiếng chào quý vị khán giả ở khắp bốn phương. Xin mời luật sư.
Vâng, tôi là luật sư Đinh Thạch Bích ở Orange County. Xin có lời chào quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc và cô Miley.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc và quý vị khán giả, đáng ra thay vì nói rằng là từ miền đất đỏ Mai Ly được kính chào quý vị khán giả, thì ngày hôm nay Mai Ly phải nói rằng là từ miền gió bão, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ, tại Oklahoma của chúng tôi đang bị những cơn bão gió rất là nặng. Và trước khi vào chương trình, thì văn phòng của Mali đã bị cúp điện đến 2 lần. Thì do đó, thưa quý vị, Mali hy vọng rằng cái trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm việc một cách suôn sẻ. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta bị đứt đoạn, thì Mali mong rằng luật sư cũng như ông Hồng Phúc và quý vị khán giả xin được tha thứ cho, vì cái này là hoàn toàn ngoài ý muốn, thưa quý vị, nghĩa là mình không có làm sao mà biết được ông trời cả. Vâng, và thưa sau đây thì Mali xin mời luật sư cũng như ông Hồng Phúc chúng ta cùng bước vào phần hội luận của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi xin được gửi luật sư là: thưa luật sư, chỉ còn vài tuần lễ nữa là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, sẽ có mặt tại Hoa Kỳ trong một chuyến viếng thăm chính thức. Theo giới phân tích thời sự chính trị, thì có người cho rằng ông Phúc đi mua vũ khí của Hoa Kỳ. Có người cho rằng ông Phúc đi chào hàng, nhất là hải sản, mà chỉ tiêu mong muốn là 30 tỷ đô la mỗi năm. Có người lại cho rằng ông Phúc đi vận động Hoa Kỳ trở lại với Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương, được gọi tắt là TPP. Vì Hoa Kỳ mà trở lại với TPP thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Chuyến đi này, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc đạt được một trong những điều trên, thì ông Phúc có quyền ngắt nghé cái ghế Tổng Bí Thư Đảng vào năm 2018. Thưa luật sư có nghe ngóng được gì về mục đích chuyến đi này hay không, thưa luật sư?
Vâng, chẳng những là nghe ngóng, mà tôi theo dõi cái này từ mấy tháng nay rồi. Chúng ta nhớ rằng khi mà ông Donald Trump ông lên thì ông không chơi TPP nữa. Và ông tát vào mặt chế độ Việt Nam Cộng Sản một cái tát nữa, là ông lên án 16 nước có giao thương mậu dịch với nước Mỹ mà làm cho nước Mỹ bị tổn thất rất nhiều. Trong 16 nước đó có anh Việt Cộng. Thành ra không phải tôi theo dõi cái đó. Và khi ông Donald Trump lên thì lập tức ông Kerry, ngoại trưởng Mỹ, sang tận Việt Nam trấn an rằng thì tổng thống nào lên thì cũng thế mà thôi. Và ông Ông Donald Trump ông lên ông chưa hề tiếp đi nước nào để mà tiếp xúc với quốc trưởng nước nào cả. Và các nguyên thủ thế giới đến với nước Mỹ chứ không phải ông chưa đi ra nơi nào cả. Mà anh Nguyễn Xuân Phúc này vì lý do nội bộ hay là vì lý do kinh tế tài chính hay gì đó không biết. Mà vài tháng trước tự nhiên anh giao lên là thì anh sẵn sàng đi Mỹ. Rồi anh tìm cách anh liên lạc cho Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ anh đã nhận được cái lời mời là ông nhận lời ông sang Việt Nam vào cuối tháng 11 này. Và đồng thời ông lại có một cái thư chính thức mời Xuân Phúc sang Mỹ gặp ông. Đấy là một cái tiền lệ rất là lạ lùng trong cái thủ tục ngoại giao. Anh Nguyễn Xuân Phúc không phải là nguyên thủ. Một nguyên thủ trong cái thông lệ ngoại giao là một nguyên thủ chỉ tiếp một nguyên thủ thôi. Anh này là anh đứng hàng thứ ba trong cái chế độ. Đứng đầu là anh chủ tịch nước. Và đứng mà về phương diện ngoại giao đặc biệt thì là anh tổng bí thư là có quyền. Chứ anh thủ tướng chỉ là cấp thừa hành thôi. Anh không có thể đi gặp quốc trưởng khác để bàn về chính sách đường lối tối cao được. Và anh đã được Tổng thống Donald Trump mời. Tôi lấy làm lạ. Tại sao? Cái ông Donald Trump này không phải là cái tiền lệ đầu tiên. Cái năm ngoái năm kia, ông Donald Obama cũng đã mời anh Nguyễn Phú Trọng sang, anh Tổng bí thư Đảng, một nguyên thủ nước Mỹ chưa bao giờ tiếp xúc với một đảng, lãnh tụ một đảng chính trị nào mà một cách chính thức ở Tòa Bạch Ốc cả. Là vì lúc đó ông Obama ông ấy cần cái chữ ký của anh Việt Cộng. 12 nước anh vào TPP và cái tác phẩm của ông Obama, ông bày ra cái trò TPP là cái luật chơi giao mậu dịch đa phương mà do Mỹ ra luật chơi chứ không phải là do anh Tàu ấy. Anh vươn cho chỗ này, vươn cho cái anh mậu dịch mà anh chuyên môn gian lận. Và ông muốn là cái tác phẩm cuối đời nhiệm kỳ của ông là cho thành. Cho nên ông ấy hứa với anh Việt Cộng rằng vào đi không mất đảng đâu. Tức là không có kỳ thị chế độ đâu. Và ông ấy đã tiếp với Nguyễn Phú Trọng ở Tòa Bạch Ốc. Để anh hăng hái ký, sau đó thì anh về là lập tức cho ký và đủ 12 nước ký và chỉ chờ quốc hội các nước trên phê chuẩn mà thôi. Nhưng mà quốc hội Mỹ thì không vội vàng phê chuẩn và đến lúc mà nước Mỹ thay đổi lãnh đạo thì ông Donald Trump đã không chơi trò TPP nữa. Ông không chơi trò mậu dịch đa phương mà là ông chơi trò song phương thôi. Và anh Việt Cộng hy vọng rằng vào đó thì để cứu vãn cái nền kinh tế đang chỉ là suy sụp của anh. Anh nợ công nợ đi hay nợ xấu nợ quốc tế đến nỗi mà là quỹ dự trữ quốc gia của anh không còn một đồng nào cả. Mà anh phải đến nợ đáo hạn là phải trả tiền lời không là quá sức anh rồi. Anh chỉ hy vọng vào TPP để cứu vãn chế độ. Bây giờ cái trò TPP không có nữa. Thành ra cái chuyện này là anh hy vọng là anh được một cái phá lệ nữa đối với ông Donald Trump. Thì để phá lệ để làm gì? Thì đấy như là câu hỏi lúc nãy nói là có người cho rằng đi mua vũ khí. Không phải là cái trò mua vũ khí này. Bây giờ mới xảy ra. Năm ngoái năm kia thì đó, anh Việt Cộng đã được đem đỏ bỏ ra ngoài cái danh sách vũ khí sát thương, trong cái danh sách có anh Tàu Cộng nữa. Tức là những nước cộng sản nào thì Mỹ không được bán vũ khí cho mấy nước cộng sản. Mà ông Obama đã phá lệ cho anh mua vũ khí là một cái cử chỉ lôi anh ra khỏi cái quỹ đạo của Tàu Cộng mà thôi. Chứ còn thì tiền đâu mà anh mua vũ khí? Quỹ dự trữ không có, nợ đưa ra tiền đâu mà mua vũ khí? Anh cứ mua vũ khí chỉ là một lời hứa mà chứng tỏ rằng anh muốn thoát chung để theo Mỹ. Nhưng mà anh đâm địch giả vờ, anh nhá. Thì chuyến đi này của anh Châu Dũng thì không phải là đi mua vũ khí, cũng không phải là chào hàng nữa. Hải sản của Việt Nam đang bị cả thế giới tẩy chay là vì cái cá chết ở Formosa, cả vùng biển đó là cá chết ra là nước Mỹ đã đuổi về đến 80.000 tấn hải sản của anh Việt Trọng rồi. Thành ra là cái cũng không phải là đi chào hàng gì cả, mà khi hiệp ước xuyên Thái Bình Dương thì ông Obama đã bỏ rồi, và anh Nhật với anh Úc thì đang nói là làm sống lại, nhưng mà anh chưa có gì để sống lại cả. Trong cái này thì chưa có lời hứa nào của Mỹ sẽ quay trở lại cả. Thành cái hy vọng là vận động Hoa Kỳ trở lại. Anh lấy cái gì để anh vận động? anh Nhật Bản còn chưa vận động nổi, anh Úc Châu là các siêu cường G7 còn chưa vận động nổi. Anh Nguyễn Xuân Phúc của cái nước Việt Gian Cộng Sản nghèo mướt nợ thì lấy gì mà vận động? Tóm lại là tôi nghĩ rằng trong khi đó thì ở nước Mỹ người ta đang vận dụng chúng ta, chứ không phải người ta, chúng ta ở hải ngoại này đang vận dụng nước Mỹ đem anh Việt Cộng vào danh sách CPC, đồng thời vận động áp dụng luật Magnitsky toàn cầu cho nước Việt Nam. Chứ anh nào mà cộng sản mà cái cai trị mà bỏ tù chết người rồi thì tham nhũng buôn bán gian lận này kia, bây giờ ở bên chúng ta đang vận động cái đó. Thì anh Nguyễn Xuân Phúc này anh sang, anh không có cái gì để mà cúng cho nước Mỹ cả. Thì anh sang là tôi nghĩ rằng anh sang là chỉ để lạy Mỹ mà thôi. Và hơn nữa ông Obama, ông Donald Trump có lẽ là ông gọi cái anh Nguyễn Xuân Phúc này sang. Thì tôi đã nói ở chiều diễn đàn rồi, trong cái đám chóp bu mà quyết định chính sách của Việt Nam Cộng sản, anh Nguyễn Xuân Phúc là anh có tài sản ở nước Mỹ, có con đang học ở nước Mỹ và ở luôn nước Mỹ rồi, và đang xin vào công dân Mỹ. Đó. Mà anh sang thì tôi nghĩ rằng ông Donald Trump cũng chỉ bảo rằng thì anh có thật lòng thoát chung thì bỏ tàu chưa? Còn anh không, anh về anh bảo cho chóp bu nhà anh biết rằng thì liệu hồn CPC đây này, Magnitsky đây này, anh đừng có trở trò gian lận như mấy những nhau về trước nữa, hãy về mà bảo nhau rằng thì lần này phải bỏ tàu mà chạy cho nhanh, không bỏ tàu cho nhanh thì sau khi Mỹ chặt cái cánh tay của tàu cộng ở Bắc Triều Tiên thì đến phiên cả lò nhà các anh đó, ở đó ra một buôn bán mua vũ khí này. Thì tôi nghĩ là cái sự đánh giá của tôi là như thế. Không biết ông Hồng Phúc nghĩ thế nào?
Dạ, cảm ơn luật sư, xin phép cô Mai Linh. Dạ, thưa luật sư, tôi thì có một vài cái suy nghĩ nó có vẻ hơi vẩn vơ một tí, thưa luật sư, không phân tích được kỹ như luật sư. Cái thứ nhất là cái tập quán chính trị của của Cộng sản Việt Nam mà chúng ta đã từng biết đó. Cứ mỗi một khi mà các anh có một cái nhân vật cao cấp mà đi Bắc Kinh ấy, thì lại có một nhân vật đi Mỹ. Hoặc là trước khi đi Mỹ ấy, thì phải có một cái anh ở bên nhà đi Bắc Kinh cái đã, rồi anh khác mới được đi Mỹ. Việc làm đấy có tính cách như là để làm cho mát lòng quan thầy đó, để không tạo cái sự bất bình cho quan thầy là đi qua Mỹ là có tính cách qua mặt. Nghĩa là phải đi qua quan thầy trước, hỏi thăm xin phép rồi mới bắt đầu đi Mỹ. Thì đấy là một cách dự đoán như thế, không biết là có đúng hay không. Bởi vì sự thật ra thì mình thấy cái đó là một cái tập quán thường xuyên như vậy. Thế anh Trần Đại Quang là chủ tịch nước thì mới đi Trung Cộng vừa rồi, và qua bên đó thì được Tập Cận Bình đón rước rất ư là long trọng. Nên là với một nghi lễ của một quốc khách đàng hoàng, và trở thẳng từ phi trường về đại sảnh nhân dân nghĩa là để họp, để ăn nhậu rồi nói chuyện rồi tuyên bố vung quýt hết cả. Thì hôm nay ông Trung Quốc cuối tháng này thì mới lại bước qua Hoa Kỳ để thăm Hoa Kỳ. Đó là cái lý do thứ nhất của chúng tôi tiên đoán. Cái thứ hai thì thưa luật sư cũng đúng. Một phần như luật sư nói đó, ông qua đây có lẽ chỉ để tạo credit cho cá nhân ông ấy. Ông muốn qua đi để được làm quen, để được bắt tay, để được gặp ông Trump. Để làm gì? Để về mà tạo cái thành tích khoe khoang với các anh cán bộ khác ở trong Bộ Chính trị. Ra đều là có được Tổng thống Mỹ tiếp đây. Và chắc trong thế nào cũng được Mỹ kiểm trợ. Bởi vì người ta cho rằng khi ông đổ ông Nguyễn Xuân Phúc này đó, ông rất ư là có tham vọng. Có thể là ông muốn nhòm ngó cái ghế Tổng Bí thư vào cái nhiệm kỳ 2018 sắp tới đây. Thì đấy cũng lại là một cái dự đoán. Thế nhưng có một cái nhân vật khác đó là ông Phạm Chí Dũng, một blogger của Đài Á Châu, của Đài Á Châu Tự Do, để qua cho quên mất được dạng. Thì ông cũng cho rằng là cái mối quan tâm đầu tiên và trên hết của Việt Nam vẫn là những giá trị thương mại song phương với Hoa Kỳ. Và sau đó thì mới là những chủ đề về xoay trục sang Á Châu, Thái Bình Dương, giao lưu quân sự và quốc phòng Việt Mỹ và khu vực ở Biển Đông. Đấy là những cái tiên đoán. Ông giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thì cũng trong cái chiều hướng đó, được Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn, thì ông cũng đưa ra những cái ý kiến tương tự như vậy. Nghĩa là qua đây để làm quen, để tạo uy thế, lấy credit, để về mà giật le với lại các anh em ở nhà. Và đồng thời biết đâu cũng trả lời được một số những người tin rằng như là ông thầy của mình thế này ngon lắm, được thế này, được thế kia. Thì thưa luật sư, đấy là những cái suy đoán mà chúng tôi thu lượm được. Tôi xin trở lại với cô Mai Linh. Dạ, thưa cô Mai Linh.
Xin được cảm ơn hai vị. Thưa luật sư, hôm nay là ngày 18 tháng 5. Cố vấn thương mại của Tổng thống Donald Trump là ông Robert Lighthizer có mặt tại Hà Nội để tham dự hội nghị trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương, được gọi tắt là APEC. Có tin đồn là ông Lighthizer của Việt Nam qua Việt Nam lần này là để gặp các đối tác thăm dò, có thể là Hoa Kỳ sẽ trở lại với TPP. Điều đó có thể xảy ra với Hoa Kỳ hay không, thưa luật sư?
Vâng, theo tôi biết thì ông Donald Trump là cái chủ đề của ông ấy là quay về với America First, tức là đơn phương hoặc là song phương, chưa đến lúc nói chuyện đa phương. Mà TPP là đa phương. Và ông Robert Lighthizer có mặt tại Hà Nội để tham dự cái hội nghị APEC này. Cái hội nghị APEC này nó rộng lớn hơn là ASEAN. Mà APEC này là gồm cả những cái nước mà chưa hẳn là siêu cường về kinh tế, mà ngày người ta gọi là những nước đang phát triển, tức là dưới cái tầm trung bình. Và cái ông này ông sang Việt Nam trước khi nhân dịp dự hội nghị APEC đó. Thì tại sao là có người lại nghĩ rằng thì là ông để thăm dò thì có thể trở lại Mỹ, người ta bỏ luật chơi đi ra một mình. Lúc đó ông có thăm dò ai không? Mà bây giờ trở lại là phải đi thăm dò. Bây giờ mà DPP mà đón giết được ông Mỹ vào thì là mừng thấy mò đi, việc gì mà ông Mỹ phải đi thăm dò. Thật nhé, tôi cũng không nghĩ là thăm dò. Là sang để mà nhắn nhủ cho anh Việt Nam Cộng sản rằng liệu hồn mà sớm sớm mà bỏ chạy khỏi bàn tay của tàu đi, hãy trong gương Bắc Triều Tiên kia kìa. Anh nhớ là, kể cả như là ông Tập Cận Bình khi gặp ông Donald Trump ở bên Mỹ này cũng đặt vấn đề là nối lại mậu dịch song phương đi. Nhưng Donald Trump nói là anh phải làm cái việc thực hiện cái lời hứa của nhà Bắc Triều Tiên đi. Còn những cái chuyện kia giao thương mậu dịch đó, 100 ngày sau mới nói chuyện đó, thì cho anh 100 ngày để thực hiện cái lời hứa đi đã. Đối với nước tàu còn như thế, huống chi là đối với anh Việt Cộng chỉ là tay sai của tàu thôi, việc gì cũng phải sắp tin đồn thăm dò này kia, chắc là sang để mà kiểm điểm lại cái tình hình nội bộ của anh Việt Cộng như thế nào, và để nhắn nhủ cho anh này, anh muốn chúng tôi giao thương với anh thì anh có cái gì để đưa ra không? Anh đòi hỏi anh yêu cầu chúng tôi cho anh cái này về cái, anh đưa cái gì ra để đổi lại? Anh Việt Cộng không có cái gì để đổi lại cả, cho nên là sang để thăm dò xem tình hình nội bộ của Việt Cộng nó như thế nào, để xem là nó có khả năng thoát tàu hay không, hay là phải đợi đến lúc mà Mỹ chặt cái tay Bắc Triều Tiên của anh tàu xong rồi thì đến mới đến việc đó. Tôi sợ rằng lúc đó mà nó bỏ chạy thì nó quá muộn rồi, khôn hồn thì bỏ chạy ngay thì bây giờ đi. Thế tôi nghĩ rằng đấy là cái sao đó đánh giá, có thể là chủ quan, thì không biết là ông Hồng Phúc có thể có ý kiến khác. Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. À, thưa luật sư, sở dĩ nó có cái chữ thăm dò đó là bởi vì gần đây đó, sau cái cuộc bầu cử của nước Pháp thành công đó, thì có nhiều dư luận ở Hoa Kỳ cho rằng những cái hiệp ước quốc tế như vậy đó còn nhiều là có lợi cho những cường quốc hơn là các nước nhược tiểu. Trong đó nó có những cái điều khiển, có cái điều lệ mà trong đó cái người được hưởng lợi nhất chưa phải là nước nhỏ mà lại là nước lớn. Chính vì lẽ đó mà trong dư luận Hoa Kỳ đã có một vài nhen nhú cho rằng Mỹ không nên bỏ TPP. Đứng vào trong TPP, Mỹ sẽ là trở thành một cái leader, một cái người trưởng nhóm ở trong đó. Thứ đến là không bỏ trống cái chỗ đó để Trung Cộng có thể nhảy vào đó mà thế chân của Hoa Kỳ để mà làm mưa làm gió trong cái hiệp ước này. Thành ra, sở dĩ ông đại diện thương mại của Tổng thống Trump mới được bầu được Quốc hội chấp vừa mới chấp thuận xong thì là vali khăn gói lên đường sang dự hội nghị ở Việt Nam lần này, lần đầu tiên của ông để vừa mới nhậm chức. Thế thì người ta cho rằng cái việc này nó sẽ đưa đến cho cái cuộc họp mặt và APEC vào tháng 11 sắp tới đây tại Việt Nam, và Việt Nam Cộng sản được đứng ra là chủ nhà tổ chức, và trong cái kỳ hội nghị đó thì nó là thượng đỉnh, cho nên có rất nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ đến họp ở đó. Thứ hai nữa, chính ông Trump và ông Tập Cận Bình là hai ông đều tuyên bố công khai là sẽ đến Việt Nam để dự đến Đà Nẵng tại Việt Nam để mà dự cái hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới đây. Thành ra cái hội nghị này có thể nó là một cái hội nghị thăm dò cho cái bước đi sắp đến của những vị nguyên thủ quốc gia. Cho nên người ta gọi rằng ông này đến đây để mà thăm dò, để chuẩn bị cho những cái quyết định của các vị nguyên thủ như là ông Trump và ông Tập Cận Bình trong những ngày sắp tới, thưa luật sư. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu một cái khuynh hướng Hoa Kỳ mà trở lại TPP đó thì không phải một mình Việt Nam mong đâu, mà tôi nghĩ cả 11 nước đều chờ mong Hoa Kỳ ấy. Bởi vì họ dựa vào Hoa Kỳ và họ chờ đợi vào Hoa Kỳ nhiều lắm. Tân Tây Lan gần đây đang nghĩ rằng Nhật Bản và Tân Tây Lan có thể là những nước dẫn đạo trong cái khối còn lại có 11 thay vì 12. Trước đây có cả Hoa Kỳ là 12, bây giờ còn lại 11. Thì dành thời ra, người ta nghĩ rằng hai nước đó có thể làm thay cái vai trò mà ngày xưa người ta đã tiên đoán một cách âm thầm rằng có thể nước Nhật đã được sự ủy quyền của Hoa Kỳ có để làm một cái vai trò quan trọng ở trong cái TPP này. Thành ra thưa luật sư, chúng tôi nghĩ rằng cái sự thăm dò này nó có lý do của nó là để dọn đường cho cái hội nghị vào tháng 11 sắp tới. Đó chưa là ý kiến suy nghĩ của tôi, thưa luật sư. Xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, tháng 11 tới đây, Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, sẽ có rất nhiều nguyên thủ quốc gia đến tham dự. Riêng Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Donald Trump thì đã nhận lời tới dự, và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng thì cũng đã tuyên bố là sẽ đến dự. Thì theo luật sư, cái dự kiến dịp này sẽ có những chuyện gì sẽ xảy ra, thưa luật sư?
Vâng, tôi thì tôi ít khi tôi muốn đoán mò lắm. Thành ra là tôi không thể nói trước về chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tôi biết được cái lai lịch của cái APEC là nó như thế nào. Năm xưa cái tổ chức APEC này ra đời ở thành phố Seattle của tiểu bang Washington của nước Mỹ. Mà ông bạn Mỹ của tôi là mà trong giới ngoại giao đó, ông là trưởng ban tổ chức, cũng tổ chức rất hay. Và lúc đó là lúc anh Tàu Cộng xin được gia nhập khối APEC. và nước Mỹ đã cho Tàu Cộng gia nhập. Và từ khi gia nhập đến giờ là anh làm phiền cho nước Mỹ rất nhiều. Và bây giờ là đến ở Đà Nẵng, ở Việt Nam làm chủ tịch đại nữa, thì ông Donald Trump ông phải đến để dằn mặt cái anh Tập Cận Bình, để xem là anh thi hành cái lời hứa đối với nước Mỹ bao nhiêu, anh đã buôn gian bán lận với nước Mỹ bao nhiêu, bây giờ anh đến với cái trời. Và tôi nghĩ rằng thì là ông Donald Trump có mặt là để cho anh Tập Cận Bình không có phải một thể một mình một chợ mà muốn thao túng, muốn dẫn cái APEC này đi như thế nào. Bằng cớ là anh Tàu Cộng anh đã chơi cái trò này rất nhiều lần rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng là không có cái gì, không, những chuyện gì xảy ra đâu. Mà là họp thường niên thôi để xem cái thông cáo chung nó ra như thế nào. Chứ cần là anh Tàu là chuyên môn là gian lận với anh Mỹ, là anh Mỹ nó nhường cho cái chỗ nào thì là anh lập tức anh lợi dụng cái chỗ đó anh làm hại cho nước Mỹ. Và bây giờ thì không phải là thăm dò nhau đến để dằn mặt nhau, để có mặt ông Donald Trump thì anh Tập Cận Bình không thể dở những cái trò biến đàng ra được. Tôi nghĩ là như thế rồi. Nó sẽ không có gì xảy ra, nó lại cũng là có những cái thông cáo công chung với bao cái vật như là khối ASEAN họp ở Campuchia năm ngoái năm kia. Để anh Tàu luôn luôn là anh phá đám không ra được cái thông cáo chung nào cả. Bây giờ đến cái APEC này rồi cũng thế mà thôi. Chứ còn không dính líu gì đến TPP cả. Vâng, đấy là ý kiến có thể của tôi, có thể là chủ quan.
Xin được cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị khán giả, quý vị nghĩ sao, thưa quý vị, về những vấn đề như là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam sẽ có mặt tại Hoa Kỳ vào tháng tới. Rồi sau đó thì là như quý vị biết, ngày hôm nay thì cố vấn thương mại của Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại Sài Gòn. Rồi kế đến là tháng 11 tới đây, khi Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại APEC thì Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt. Trong khi đó Tập Cận Bình cũng sẽ có mặt. Thì theo quý vị nghĩ sao? Mali hy vọng rằng quý vị sẽ gọi vào đóng góp ý kiến của quý vị. Chúng tôi rất mong được thỉnh ý của quý vị. Xin quý vị gọi vào qua điện thoại số 405-445-7784. 405-445-7784. Và thưa quý vị, khi quý vị gọi vào, khi Mali nhận điện thoại, mà nếu hai diễn giả đang nói chuyện, thì xin quý vị hãy kiên nhẫn dùm Mali nha. Khi diễn giả chấm dứt thì Mali sẽ mời quý vị lên tiếng ngay. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa số phone gọi vào là 405-445-7784. Vâng, ông Hồng Phúc, ông nghĩ sao khi mà Tập Cận Bình cũng như Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh tháng 11 tới đây, thì những chuyện gì có thể xảy ra trong cái kỳ trời vào lúc đó, thưa ông?
Dạ, thưa, xin cảm ơn cô và xin cảm ơn luật sư. Trước khi trả lời câu hỏi này của cô thì tôi xin phép được bổ túc câu hỏi trước, lại tôi thiếu một cái chi tiết mà chúng tôi cũng mới tìm được ở trên internet đó, là trong cái cuộc diễn mới nhất là hôm 16 tháng 5, tức là cách đây 2 ngày, thì trả lời báo chí đó, thì thủ tướng của Nhật Bản là Shinzo Abe có bày tỏ rằng Nhật Bản mong muốn Hoa Kỳ sẽ tái xét lại và gia nhập TPP. Về phía Mỹ thì ông thủ tướng Shinzo Abe có nói rằng chưa nhận được hồi đáp cái lời kêu gọi này của chúng tôi, điều đó là cả Đà Lạt mong chờ. Đấy, tôi xin được bổ túc thêm cái chi tiết đó. Đấy là cái lý do theo luật sư và thưa cô một nguy hiểm giả. Thế việc trả lời câu hỏi mới của cô đó, thì thưa cô, thưa luật sư, cái truyền thống mà các cái hội nghị quốc tế mà có các nguyên thủ quốc gia đó, thì luôn luôn họ có những cuộc họp xé lẻ ở bên ngoài của các cái đại hội quốc tế như vậy. Bởi vì đấy là cái cơ hội để cho họ gặp nhau, vừa thuận tiện về vấn đề du hành, vừa thuận tiện về cái vấn đề thảo luận riêng, cùng một lúc gặp được nhiều người ở cùng một chỗ mà cũng có những cái bí mật riêng tư để nói chuyện với nhau. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội chắc chắn không thể nào các vị nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là ông Trump và ông Tập Cận Bình, thế nào cũng xé lẻ và họp riêng với nhau. Đấy là theo dự đoán của tôi. Họp cái gì? Nói cái gì? Thưa quý vị, chắc chắn là luật sư Đinh Trần Bích Bà không dám đoán thì tôi không làm sao mà dám đoán mò. Nói bệnh nếu bà không khỏe cứ lên đây có cái micro chức nguyện muốn nói gì thì nói. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng các siêu cường mà họp nhau thì có lẽ không cái gì hơn là họ đánh cờ với nhau. Dạ, họ đánh cờ trên cái bàn cờ thế giới để xem rằng còn những vấn đề nào, ở ngõ ngách nào, còn những điểm nào họ có thể chia sẻ với nhau được. Đó, dùng cái danh từ cho nó đẹp gọi là chia sẻ. Nhưng mà nếu gọi được bình thường thì của người bình dân thì gọi là chia phần với nhau được. À, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã biết anh Đại Hàn, anh Kim Chính Ân, đó, tức là Kim Jong Ân, Kim Jong Un, đó, ông rất là ngang tàng. Tức là luôn luôn như là phóng hỏa tiễn, mặc do dù cho các cường quốc Tây Phương tham gia tối đa. Ông không kê, ông không sợ. Thế gì? Tại sao ông có thể làm được những chuyện như vậy? Thì từ lâu trong nhiều chương trình khác chúng tôi cũng đã trình bày, một luật sư Đinh Thạch Bích cũng đã trình bày, chắc chắn là anh ta có cái chỗ chống lưng, có cái chỗ dựa lưng mà ai thì người đó cũng không ai xa làm ở chúng ta thế giới cũng đều biết mặt cả là ông Trung Cộng. Thế thì bây giờ nếu muốn cho cái anh Kim Jong Un mà anh gọi là tắt tiếng hay là anh hạ giọng xuống một tí đó, thì thưa quý vị chắc phải nói với ông Tập Cận Bình, chứ không ai có thể đe dọa anh ấy được nếu không có ông Tập Cận Bình gật đầu. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng hy vọng cái bàn cờ thế giới nó sẽ có một vài biến chuyển sau cái kỳ APEC họp ở Việt Nam vào tháng 11 này. Thưa đấy là cái suy luận tiện cận của cá nhân tôi. Rồi, xin được trở lại với cô và Ma luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Không biết là quý vị nghĩ sao ha? Có Mai Lê tin chắc rằng quý vị cũng có những cái suy luận là hai ông này gặp nhau nó sẽ như thế nào? Chắc chắn là họ sẽ, đương nhiên là chắc chắn là họ sẽ bàn về cái ông anh chàng Kim Jong Un, cái anh chàng cứng đầu. Dạ vâng, mà trong khi đó thì ông Trump thì muốn ngắt đầu cái anh chàng cứng đầu đó, trong khi ông Tập Cận Bình thì ông lại nói là chớ có ngắt nhá, nó là đàn em của tao đấy. Vâng, thưa quý vị, không biết là quý vị nghĩ sao? Mali xin mời quý vị gọi vào qua điện thoại số 405-445-7784. Vâng, thưa luật sư, sau hội nghị thứ năm của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh La Thăng thì bị kỷ luật, bay mất chức Thành ủy Sài Gòn. Ông Nguyễn Thiện Nhân được điều về thay thế. Trong lúc dư luận miền Nam còn đang xôn xao không biết rồi đây số phận ông Đinh La Thăng sẽ ra sao, thì trong khi tiếp xúc với cử tri tại Trà Vinh vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời phỏng vấn của báo chí là trách nhiệm của những tổ chức và cá nhân sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam sẽ tiếp tục được xem xét. Thì thưa luật sư nghĩ gì về lời tuyên bố này thưa luật sư?
Vâng, trước khi mà phát biểu về cái câu hỏi này thì tôi xin bổ túc về cái câu hỏi trước. Là tháng 11 hội nghị APEC mới họp, mà từ tháng 5 đến tháng 11 ít nhất là mấy trăm ngày. Và tôi nhắc lại rằng ông Donald Trump đã gia hạn cho anh Tập Cận Bình 100 ngày để giải quyết cái thằng ổn. Và đến để hội nghị APEC là quá 100 ngày rồi, để xem sang là từ trong vòng 100 ngày mà anh Tập Cận Bình không thanh toán được cái vũ khí hạt nhân của anh ổn kia, thì thái độ của hai ông nó sẽ như thế nào ở hội nghị APEC này, chúng ta chờ xem. Đấy, giờ bây giờ trở lại cái vấn đề mà Đinh La Thăng này, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Thì tôi cũng theo dõi cái việc này, nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Anh Đinh La Thăng là ai và anh Nguyễn Thiện Nhân là ai thì tôi đã phát, không biết ở đài này tôi đã nói chưa thì tôi không nhớ. Nếu mà tôi nói rồi thì mà tôi quên thì mà tôi chưa nói thì ông nhờ ông Hồng Phúc bổ túc dùng.
Thì cô nói rồi, nói nữa không sao, tôi luật sư. Xin mời quyết định gì luật sư quyết định nhé.
Vâng, là bởi vì thế này, là cái anh Nguyễn Thiện Nhân này, anh phát biểu cái câu này rất là đáng chú ý, là rất là phù hợp với cái phân tích của tôi. Là vì anh Nguyễn Phú Trọng, anh mượn cái cớ là chống tham nhũng để anh là khai trừ anh Đinh La Thăng. Thì câu hỏi đặt ra là tham nhũng này xảy ra từ hồi nào? Xảy ra từ bao nhiêu năm về trước? Anh biết rồi, người ta làm bậy làm bạ anh biết rồi, mà tại sao không xử lúc đó mà nhưng bây giờ mới xử? Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là tại sao lại xử anh đi ra thăng mà không xử những anh chóp mua hơn anh đi ra thăng nữa? Đó là vấn đề thứ hai. Vì thế mà bây giờ anh Nguyễn Thiện Nhân này để nhắc đến là còn những cá nhân khác sai phạm ở dầu khí Việt Nam, anh nhắc đến Petro Việt Nam, thì tôi mới nhắc lại rằng hiện nay ở Việt Nam có tới 12 dự án chống tham nhũng, gọi là đại án, mà anh xử đi 3-4 cái rồi còn 8 cái nữa. Tại sao bây giờ anh đem cái Petro Việt Nam ra? Tôi nghĩ rằng, tôi nhớ lại một cái chi tiết mà tôi đã theo dõi từ lâu rồi. Petro Việt Nam là cái công ty dầu hỏa của Việt Cộng. Mà cách đây mấy năm đấy, chắc ông Hồng Phúc cũng còn nhớ. Petro Việt Nam là cái cơ quan đã la làng lên sớm nhất về cái chuyện mà tàu Vai Kinh với tàu cái gì của Việt Nam, Việt Cộng đó, bị cái tàu, bị Trung Cộng nó cắt cái cáp mà thăm dò dầu khí. Và mượn cái cớ đó, Mỹ tăng cường cái sức ép lên tàu Cộng và đối phó với tàu Cộng rất là mạnh. Vì thế cho nên, Petro Việt Nam bị đặt vào tầm ngắm của sư phụ tàu của bọn chóp mua Việt Nam Cộng sản. Và anh Nguyễn Phú Trọng là tay sai rõ rệt của tàu Cộng ở trong Việt Nam. Người ta nắm được cái đảng Việt Cộng trong tay. Vì anh đưa anh Linh La Thăng ra để mà lập công với ông chủ tàu. Và người ta nói sau Đinh La Thăng sẽ đến Nguyễn Tân Dũng. Rồi tôi vào cái website của Nguyễn Tân Dũng thì tôi thấy rằng cái website đó đăng tin về Đinh La Thăng bị khai trừ mới bị xử kỷ luật gì kia. Một cách rất bình thản, không có tỏ rẻ gì là chống đối hay là gì cả. Anh nhắc là cái chuyện này là cái chuyện là anh Nguyễn Phú Trọng anh xử nhẹ để lập công với bố tàu, nhưng mà xử rất nhẹ thì khai trừ đảng đó, bị dư luận ở trong nước nói thì là lỗi thì cho tàu tội tày đình như thế, mà chỉ có cảnh cáo là còn đưa về làm phó giám đốc dầu khí ở trong đảng nữa, phó giám đốc kinh tài chứ. Thì lập tức anh Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng thì đấy là mới đang xử theo luật đảng mà thôi, bây giờ theo luật của nhà nước thì sẽ xem xét sau. Và bây giờ anh Nguyễn Thiện Nhân này cũng nói là sẽ xét sau. Nhưng mà tôi để ý rằng khi anh Đinh La Thăng anh được đưa về là tại sao không đưa về đâu, lại đưa về phó chủ tịch dầu khí, rồi lại đưa anh về cái tỉnh Thanh Hóa nữa. Và ngay sau đó thì ông Hồng Phúc để ý trên tin các đài đó, là các nhà đầu tư và các công ty, đại công ty của Nhật đã đặt vấn đề rằng thì ông tại sao lại thắc mắc với chóp mua cộng sản là tại sao lại khai trừ ông Đinh La Thăng. Tức là và hình như tuần trước thì ông Hồng Phúc đã có nói những cái ngân hàng gì đó.
Dạ vâng.
Ông Đinh La Thăng có liên hệ tới cái ngân hàng đó, là con gái ông là
Stanley Morgan. Dạ. Vâng.
Đấy. Đấy, đề nghị ông Hồng Phúc bổ túc cái đó giúp tôi.
Dạ. Vâng. Xin cảm ơn luật sư. Thế chúng tôi xin được những điều luật sư vừa nói thì hầu như là cũng như là ý kiến của chúng tôi suy nghĩ. Chúng tôi chỉ xin được bổ túc, nghĩa là phụ họa thêm một đôi điều với luật sư. Cái thứ nhất thưa luật sư, đúng cái câu nói của ông Đinh La Thăng đó là một lời hăm dọa. Thế là ông nói rằng đây vẫn chưa là yên đâu, sẽ còn được tiếp tục xem xét nữa. Để làm gì? Để trả lời cho những dư luận cho rằng đang có vẻ xử nhẹ cho ông Đinh La Thăng. Mà xử nhẹ đây có nghĩa là chắc là há miệng mắc quai, mà như luật sư đã nói đó. Cái vụ này tham nhũng ở dầu khí, ở Petro đó, nó không phải bây giờ, lâu rồi. Một cái thời kỳ trước thì ngày hôm nay đó, chúng tôi thấy ở trên cái Facebook của ông người buôn gió, tức là anh Đào Hiếu, là chỉ có một cái lá thư họ ký biên danh là của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Trịnh Xuân Thanh là một nhân vật cũng đang bị tố tham nhũng và đã nhanh chóng chạy ra được ngoại quốc, và hiện giờ thì ông nói rằng ông đang trốn, ông đang sống ở Âu Châu, nên ông dùng cái Facebook của ông nói. Ông nói gì? Dạ thưa ông ấy nói rằng ngày xưa đó ông cũng làm trong dầu khí như chỗ đó, thì ông đã biết rằng họ bán dầu lậu ở tại các cái giàn khoan ở ngoài khơi rất nhiều, là có thể nó bán đến 50%, và trong cái 50% nó chỉ bán có nửa giá. Cái thời đó một thùng dầu thô là khoảng $100, thì họ bán cho ai? Bán cho Trung Cộng chỉ có $50, trong khi những khác nữa, khác như là Nhật hay là Pháp hay những nước nào đó đến mua đó thì họ có hóa đơn đầu tư đàng hoàng. Nga cũng mua để mà có đầu tư, có hóa đơn để mua ít tiền vào băng đàng hoàng. Chỉ có anh Tàu thôi là anh mang tiền mặt qua tận nơi và anh trả theo lối. Ví dụ mua 100 tấn thì anh chỉ trả có một nửa gần 50 tấn thôi, mà 50 tấn thì anh mua được với cái giá có 50%. Đấy, vậy thì cái tiền này đi đâu? Dạ thưa, cái tiền đó có những người cứ đến ngày mà tàu Trung Cộng ghé đến mà đổ dầu đó thì là vác bô lô ba lô ra, nghĩa là cả đoàn vậy đó, ra hoàn toàn tiền nhất tiền mặt và trên đến bờ là có xe trở về Hà Nội ngay. Đi đâu rồi họ không biết được cả, nghĩa là đều chiêu cho các quan lớn từ thời còn con Võ Văn Kiệt chứ không phải là bây giờ. Chứng tỏ như luật sư đã nói đó, không phải là có một mình anh Đinh La Thăng này. Anh Đinh La Thăng này đã rời đây khoảng 4 năm trời trước khi cái việc đổ vỡ xảy ra. Và khi những đó, đó thì cái chuyện tham nhũng bán dầu ăn cắp như vậy đó là về chia với các quan trên hết chứ không phải là ai cả, đều có đủ hết. Ngày hôm nay đem ra xử anh Đinh La Thăng này chỉ là một trò hề che giấu thiên hạ mà thôi. Thành ra cái chuyện này, cái anh người buôn gió mà anh tung ra cái email này của ông Trịnh Xuân Thanh đó là một lời đe dọa. Các anh muốn làm tôi sẽ vạch hết cho các anh coi ai lãnh cái gì, ai ăn cái gì ở đâu, tiền gửi cho ở đâu, họ sẽ phanh phui hết cái vụ này. Thành ra thưa cái chuyện này, chắc rằng còn nhiều tấn tuồng rất ư là vui mắt, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả. Chúng tôi hy vọng trong những ngày sắp tới, để cho ổn định sau cái hội nghị trung ương năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ ổn định xong đã, xem họ sẽ làm gì với Đinh La Thăng và để xem các phe sẽ trổ tài đấu đá với nhau như thế nào, chúng ta sẽ có nhiều tấn tuồng hy vọng rất là vui mắt. Dạ, xin được trở lại với luật sư và cô Mai Linh.
Dạ vâng, mong sao cháy nhà thì ra mặt chuột hết phải không ạ?
Đúng là vậy đúng không?
Dạ vâng, thưa luật sư, tình hình vụ Formosa ở trong nước càng ngày càng nổ lớn. Cộng sản Việt Nam điên cuồng đàn áp dân chúng tàn bạo bởi những tên xã hội đen. Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã có chuyến Âu Du cùng với một phái đoàn tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, một số bộ ngoại giao, các tổ chức thuộc giáo hội Công giáo và các tổ chức xã hội dân sự để lên tiếng tố cáo chế độ Cộng sản Việt Nam đã chà đạp lên nhân phẩm con người, cưỡng đoạt tài sản của dân làng, vân vân. Thưa luật sư, sau vụ đồng tâm, tưởng rằng nhà cầm quyền cộng sản sẽ thay đổi chính sách phần nào, nhưng chúng đã để lộ bản chất phi nhân, không bao giờ thay đổi. Thì thưa luật sư có ý kiến gì về vấn đề này hay không, thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng lại có một cái thắc mắc về cái vừa nói câu hỏi rằng thì sau vụ đồng tâm tưởng rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ thay đổi chính sách phần nào. Tôi không biết là ai tưởng rằng, chứ tôi thì tôi không hề tưởng rằng. Thì tôi biết là, biết là nó kẹt lắm, nó không có tưởng, tôi không có tưởng rằng thì tôi biết. Là ngay từ khi mà xảy ra cái Formosa, thì tôi đã nói rằng cái Formosa là cái tự huyệt của nó. Công giáo Việt Nam đã đánh trúng vào cái tự huyệt đó. Và nó đối phó một cách rất là vất vả. Mà nó lấp liếm. Nó nói, đầu tiên thì nó nói là không sao đâu. Nó là biển, thảo biển mấy cái khí đó gì đó. Không phải là xả độc đâu. Đến lúc người ta trưng ra bằng chứa xả độc. Nó không chối cãi được nữa. Thì nó phải bắt buộc cái công ty Formosa phải nhận lỗi. Để đổ bồi thường 500 triệu. Và bây giờ nó lại nói rằng thì là nó cho cái công ty Formosa đó lại tiếp tục làm việc. nó không đuổi được Formosa. Lúc đầu người ta chỉ là biểu tình, người ta đòi bồi thường cho thỏa đáng. Nó không chịu, nó không bồi thường thỏa đáng, nó không nhận đơn kiện. Thì người ta tự biến thành nhà quan tòa xử cái thằng Formosa là mày phải cút khỏi Việt Nam đi. Và bây giờ nó không cút. Nó làm sao nó cút được? Là công ty đó là đầu tư tàu cộng. Mà nó chỉ đăng ký ở Đài Loan làm cái bình phong thôi. Và công ty Formosa đã từng thải độc trên toàn thế giới và đã từng bị ít nhất là 10 nước đuổi cỏ rồi. Mà anh Việt Cộng sản anh không dám đuổi Formosa. Thì anh sẽ bị lên án, mà anh tưởng anh lớp lớn được. Bây giờ anh nói thì là sạch, biển sạch rồi, tắm được rồi. Người ta chứng minh rằng chưa sạch. Anh nói là cá dưới đáy thì bây giờ mới chết cái cá ở trên mặt Hà Nội thì ăn được rồi. Đấy, anh lấp la lấp liếng. Và tôi nghi rằng cái vụ anh làm thổi bùng lên cái vụ mà Đinh La Thăng này kia, anh chống tham nhũng, anh chỉnh đảng này kia, để anh hướng dư luận về cái phía đó. Người ta chỉ sôi nổi về cái vụ Đinh La Thăng này một lúc thôi. Bây giờ người ta quay trở lại vấn đề Formosa. Và chúng ta thấy rằng khi mà các cha dẫn tín đồ đến hỏi tội Formosa với mười mấy ngàn người đó, công an nó phải bỏ chạy, bỏ cởi quần cởi áo để bỏ chạy rồi. Chứng tỏ là nó sợ rồi. Nó không dám dùng công an mà mặc sắc phục để mà lại đối phó nữa. Bây giờ nó dùng xã hội đen. Nó bị thế giới giống như năm xưa, nó bị thế giới năm xưa là một cái xã hội bưng bít, cho nên nó có thể bị được. Bây giờ Internet nó như thế. Anh vừa mới dở trò ra thì người ta có đầy hình ảnh toàn thế giới, anh không chối được. Bây giờ nó dở cái trò xã hội đen là vì cái bộ máy cai trị của nó, cái bộ máy công an của nó được huấn luyện để gì làm những việc đó, nó không biết làm cái gì khác cả. Và khi nó phải dở đi cái đòn đó, tức là nó yếu rồi, nó sợ chết. Trong khi cho bu của nó thì không dám đàn áp, nó để cho xã hội đen được côn đồ. Nếu mà nó, tôi nhớ lại là tôi theo dõi cái vụ mà nó bắt anh Hoàng Bình mà trước mặt ông Linh Mục Nguyễn Đình Thục đó, thì là nó sợ những cái cán bộ đó tiếp tục làm gây phong trào công giáo mà nổi lên. Và bây giờ tôi chờ đợi mãi là các tôn giáo khác tại sao chưa có hiệp thông với công giáo. Bây giờ thì thấy rõ rằng đã có sự hiệp thông. Mà nếu mà các tôn giáo không hiệp thông thì nó quên rằng công giáo là một cái thế lực toàn cầu, nó khó đối phó lắm. Và bây giờ đấy, tôi dùng bằng cớ là Đức Giám Mục Nguyễn Thái Học đi xuất ngoại để mở ra một cái chiến dịch đi khắp tố cáo tội ác Việt Cộng khắp châu Âu, từ Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, rồi một bộ ngoại giao những nước nào là ngài đã đi một lô. Chúng ta là khi mà cái vấn đề hại môi trường ở Việt Nam mà nó bị quốc tế hóa thì đó là một tội phạm phản nhân loại, quốc tế có thể can thiệp vào được. Nó không có cản trở Đức Cha Nguyễn Thái Học, cũng như là cái hôm nó bắt anh Hoàng Bình, nó có dám bắt Đức Cha ông Linh Mục Thục đâu. Và nó đấu tố ông Cha Nam với ông Cha Thục là nó để cho công an địa phương đấu tố, để cho các tỉnh truy tố, chứ là tập trung đến Hồng Giáo. Nếu mà nó chứng tỏ rằng cái vấn đề đối phó này, chính sách nó bị loạn rồi. Ở trên đầu thì đối phó kiểu khác, mà dưới tỉnh với quận với xã nó đối phó kiểu khác. Và bây giờ lịch, tôi nhớ rằng Đức Giám Mục đi về phía công giáo đã đành rồi, nhưng mà tuần vừa rồi thì Hội đồng Liên Tôn của người Việt hải ngoại đã có một cuộc gặp gỡ xuống và vận động Bộ Ngoại giao với Quốc hội Hoa Kỳ. Và đã vận động được các nhóm một xóm dân biểu nghị sĩ của Mỹ vận động đưa anh Việt Giang Cộng sản trở lại CPC, tức là cái cấp, nếu mà nó bị trở lại CPC thì nó sẽ bị cấm vận. Bây giờ nước Mỹ và người Việt hải ngoại chúng ta đã rơi hai cái lưới gươm lên rồi, là cái CPC và cái luật Magnitsky toàn cầu. Sẵn sàng đối phó với nó. Cho nên là cái đồng tâm này nó không gửi được Formosa thì nó sẽ chết theo Formosa mà thôi. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và trước khi mời ông Hồng Phúc thì Mai Ly xin mời chú Hoàng Hôn lên tiếng thưa chú.
Dạ vâng, tôi nói lại cái đề tài ông Tâm đọc ông tập thật thời xưa thì dạ chào luật sư và ông Hồng Phúc cô giám đốc. Tôi nói lại cái câu mà ông Tâm gặp với ông Tập Bình ở hội nghị Bắc Kinh để làm gì? Ông Tâm nhắc lại nhờ Bắc Kinh kiềm chế Bắc Hà, nhắc lại. Vì ông Tâm đã nhượng bộ ông Tập. Từ ngày ông Tâm lên làm Tổng thống đến giờ, ông Tâm đã nhượng bộ ông Tập là không cho hải quân Mỹ tuần trì ở Biển Đông. Nhượng bộ rồi đó. Nhưng đừng mong ông Tập kiềm chế Bắc Hà. Vì Bắc Kinh rất cần Bắc Hàn. Nếu Bắc Hàn yếu thì còn ai để chống Nam Hàn và Mỹ và kế bên chỗ là phe tư bản. Nếu Mỹ đánh phủ đầu Bắc Hàn thì Bắc Kinh và Nga không ngồi yên để chuẩn bị làm gì làm đâu. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn sự đóng góp ý kiến của chú Hoàng Hôn. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc theo.
Dạ, xin cảm ơn sự đóng góp của bác Hoàng Hôn. Dạ, chúng tôi cũng rất là tâm đắc về cái lời nói của bác, nhận định của bác là cái đúng như vậy. À, thế bây giờ để trở lại kìa, tiếp theo với cái ý kiến của luật sư Đinh Thành Bích đã trình bày, chúng tôi cũng xin được nói thêm. Là thứ nhất, như luật sư đã nói đó, là cái phái đoàn của giám mục Nguyễn Thái Hợp đã từ mở với một số quý vị linh mục trẻ và những người đấu tranh cho nhân quyền đã xuất hiện ở bên Âu Châu. Thì phái đoàn này đi 2 tuần và đi qua thì đã đến Na Uy này, Đức này, Bỉ, Thụy Sĩ này, và để gặp Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc này là cái trụ sở mà bên Geneva và chúng ở bên Hoa Kỳ, dạ. Rồi Liên Hiệp Âu Châu này, rồi Bộ Ngoại giao, một số Bộ Ngoại giao của các quốc gia, và đồng thời của Giáo hội Công giáo và các cái xã hội dân sự. Một cuộc đi rất ư là thành công. Chiều ngày hôm nay chúng tôi có được nhìn một đoạn phim ở trên đài SVTN do cô Diệu Quyên phỏng vấn Đức Giám Mục, vừa cô Hồng Thuận và một số người đấu tranh ở bên Hoa Kỳ, chưa ở bên Âu Châu. Rất ư là thành công. Cái vấn đề họ đặt ra rất ư là hữu lý. Cái việc Formosa này nó không phải chỉ gây tai hại cho mấy cái tỉnh ở địa phương đó mà thôi, mà nó có ảnh hưởng đến toàn cầu. Bởi vì cái hải sản, cái sản phẩm của Formosa sản xuất ra đó, không ai có thể kiểm soát được cái sự ẩu tả và vô trách nhiệm của Cộng sản Việt Nam hết. Họ có thể cho vào đông lạnh, họ đóng cá vào đông lạnh, họ xuất cảng, thì lúc bây giờ không ai còn có biết con cá nó có bị nhiễm độc hay không, hay là nếu muốn thì các nước bắt buộc phải giam giữ. Mà cái việc làm rất là phức tạp, cho nên nó có cái tầm ảnh hưởng quốc tế chứ không phải chỉ riêng cho Việt Nam mà thôi. Thành ra họ sẵn sàng can thiệp bỏ lên tiếng để đưa cái vụ này ra trước cái công lý, chứ không phải để cho người ta có thể đầu độc nhân loại một cách vô lý như vậy. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, ngày trong chuyến đi này thì Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đó, ngài có lấy một cái tựa đề hết sức là lôi cuốn, đó là một chuyến đi đau lòng. Tại sao ngài lại nói là đau lòng? Đau lòng là bởi vì ngài nói với các cái vị giới chức mà ngài tiếp xúc đó, đáng lẽ cái việc này đó là phải do chính quyền làm chứ không phải chúng tôi phải làm. Chúng tôi được huấn luyện để trở thành linh mục và đi làm mục vụ để thờ phượng tôn giáo, thờ phượng Chúa, chứ chúng tôi không phải đi làm cái việc của xã hội. Nhưng mà vì chính quyền của chúng tôi làm ngơ những cái chuyện này để mà gây hại cho cả nhân loại và không những công dân của đất nước chúng tôi. Do đó chúng tôi rất lấy làm buồn mà phải đi làm cái việc này, mà cái việc mà không phải chúng tôi được huấn luyện để trở nên làm những việc này. Rồi trong đó có những cô như Hồng Thuận là một người trẻ cũng đấu tranh nhân quyền. Tôi thấy có một vị nó nói tiếng Anh, một cô phụ nữ là người Đài Loan. Cô đã từ Đài Loan đi theo cái phái đoàn này và lấy tư cách của những cái tổ chức nhân quyền. Cô nói cái hội của cô là cái dù của những hội đấu tranh biểu tình phản kháng ở Đài Loan trong mọi cái điều bất công cho nhân loại, cho con người. thành hiểu trong cái phái đoàn này đi rất mạnh và qua Âu Châu đã gây được một số tiếng vang và được rất nhiều các cơ sở, các giới chức có trách nhiệm đón tiếp và phỏng vấn cũng nhận những tài liệu của do đoàn mang đi để chuyển giao. Thành thưa luật sư, đúng như vậy, đây là một cái vấn đề mà đúng là cái tử vệ của cộng sản và chúng ta rất mừng là chúng ta có một cái lực lượng khá cứng cáp, đó là vấn đề công giáo. Chúng ta có nhiều đoàn thể, có nhiều tổ chức, nhưng ai thì cũng phải nhìn nhận rằng cái tổ chức của công giáo có vẻ chặt chẽ và có tổ chức hơn. Thành đó là một việc làm chúng tôi tin rằng những người lãnh đạo có nhiều sáng kiến và có nhiều kế hoạch có thể đẩy mạnh được cái công tác này đi đến thành công. Dạ, thế đấy là nhận xét của tôi. Xin được trở lại với luật sư và cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thành thật cảm ơn là luật sư Đinh Thạch Đức, ông Hồng Phúc cũng như quý vị thính giả khắp nơi đã theo dõi chúng tôi dành đúng một tiếng đồng hồ qua. Và tới đây thì chương trình chúng tôi xin tạm chấm dứt vì phải nhường giờ cho chương trình khác. Do đó mà xin được thành thật cảm ơn luật sư, thành thật cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Tôi xin kính chào thính giả của Đài Việt Nam và chào tạm biệt cô Mai Ly và anh Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi Hồng Phúc xin được trân trọng kính chào tạm biệt quý vị thính giả, luật sư Đinh Thạch Bích, cô Mai Ly và chúng tôi xin phép được tiếp lời với cô Mai Ly. Cảm ơn bác Quảng Ngôn đã gọi vào đóng góp ý kiến cho chương trình hôm nay và xin được hẹn lại tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.